là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tham gia ngày thứ bảy cùng dân tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn và dự sinh hoạt chi bộ thôn Cầu Thia, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ.
Tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân đạt gần 30.000 tỷ đồng.
Yên Bái xử phạt 700 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh chung tay đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống Covid-19.
Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hòa trong không khí kỷ niệm 76 năm ngày thành lập nước, cũng như thiết thực triển khai nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và chỉ thị 05 vào cuộc sống. Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2021, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban dân huyện và cán bộ công chức viên chức các cơ quan, hội đoàn thể huyện Văn Chấn đã tham gia ngày thứ bảy cùng dân tại thôn Bản Mới, xã Suối Giàng. Tham dự ngày thứ bảy cùng dân tại xã Suối Giàng, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh và bà con thôn Bản Mới đã tham gia lao động mở rộng mặt đường và đổ bê tông đoạn đường đi qua thôn Bản Mới. Chia sẻ khó khăn với người dân nơi đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn Đảng bộ, chính quyền xã Suối Giàng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, huy động nguồn lực trong dân cùng với nguồn lực xã hội hóa phát triển hệ thống giao thông nông thôn để sớm cán đích nông thôn mới, cũng như đưa Suối Giàng trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Tuyến đường liên thôn từ trung tâm xã Suối Giàng đi thôn Tập Lăng dài 1 km, mặc dù đã có sự đầu tư cứng hóa, tuy nhiên do mặt đường hẹp nên khó khăn trong phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn, cũng như lộ trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc vận động nhân dân hiến đất và tham gia ngày công lao động, xã tiếp tục mở rộng mặt đường từ 3,5 m lên 6,5 m. Hoạt động ngày thứ bảy cùng dân được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của xã thường xuyên tổ chức tại các thôn bản nhằm huy động sức dân từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Suối Giàng đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2023 cán đích nông thôn mới. Là xã vùng 3 của huyện Văn Chấn, xã Suối Giàng nằm ở độ cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển. Nơi đây vốn nổi tiếng với vùng chè san tuyết cổ thụ trên 400 năm tuổi. Đây cũng là nơi quần cư của gần 800 hộ đồng bào dân tộc Mông. Những năm gần đây, Suối Giàng đang là một trong những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn của tỉnh Yên Bái. Thông qua sự đầu tư từ nguồn lực nhà nước, cơ sở tầng nông thôn miền núi ở đây đang ngày một hoàn thiện, đời sống của người dân đã được nâng lên. Người dân trong xã cũng đã ý thức bảo tồn các giá trị văn hóa, khai thác điều kiện khí hậu thổ nhưỡng để phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã đến thăm tặng quà gia đình ông Vàng A Hù ở thôn Pang Cáng là hộ nghèo, thăm hộ ông Giàng Nhà Lử ở thôn Giàng B là hộ gia đình tiêu biểu, người có uy tín của xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình công tác tại các huyện thị phía Tây, chiều 4 tháng 9, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã dự sinh hoạt chi bộ tại chi bộ thôn Cầu Thia, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ. Chi bộ thôn Cầu Thia của xã Phù Nham có tổng số 35 đảng viên. Các đảng viên trong chi bộ đã thông tin về tình hình thời sự, quán triệt các văn bản của Đảng ủy xã, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ 8 tháng và những nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2021. Tại buổi sinh hoạt trên tinh thần dân chủ, xây dựng và trách nhiệm, các đảng viên trong chi bộ thôn Cầu Thia đã tập trung thảo luận về việc xử lý rác thải sinh hoạt trong thôn, công tác phát triển đảng viên mới, việc tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách, hỗ trợ để giải quyết việc làm, và việc xử lý nước thải sinh hoạt, tránh để hưởng đến môi trường. Đánh giá cao phương thức cách làm của chi bộ thôn Cầu Thia, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị trong thời gian tới, chi bộ thôn Cầu Thia xã Phù Nham cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, rèn luyện phong cách lãnh đạo, trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, để mỗi cán bộ đảng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo đúng phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Tiếp tục coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của thị xã và của xã, đảm bảo chất lượng, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời quan tâm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên là người kinh doanh, buôn bán. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chi bộ cần quan tâm lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý trật tự đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Yên Bái từ đầu năm đến nay ước đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Từ đầu năm 2021 đến nay, dư nợ tiếp tục tăng so với cùng kỳ nhưng giữ ở mức tăng trưởng thấp do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, nhất là lĩnh vực giải trí, du lịch, tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, các chi nhánh ngân hàng tiếp tục giải ngân các dự án đã ký kết và các hợp đồng mới để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 8 ước đạt gần 30.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt trên 11.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt trên 17.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay bằng Việt Nam đồng đạt gần 28.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay bằng ngoại tệ đạt 105 tỷ đồng. Để hỗ trợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, các chi nhánh và ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ cho hàng trăm khách hàng bị ảnh hưởng với dư nợ hơn 7.000 tỷ đồng.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai 7 đợt hỗ trợ với số tiền hơn 900 triệu đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Trước đó, thông qua 6 đợt hỗ trợ của tỉnh đã có hàng trăm đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Trẻ em phải cách ly y tế, người phải thực hiện cách ly y tế và hộ gia đình phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên. Lao động làm việc tại các doanh nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước để phòng chống dịch COVID-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và mới đây nhất, ngày 25 tháng 8, tỉnh Yên Bái tiếp tục phê duyệt danh sách và hỗ trợ gần 70 triệu đồng cho 29 đối tượng là người cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19, hộ kinh doanh người lao động theo hợp đồng lao động bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế tại huyện Văn Chấn, thành phố Yên Bái.
Nhằm khắc phục hậu quả phục hồi tái thiết sau thiên tai, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái xây dựng mới di dời 123 nhà ở giúp người dân ổn định cuộc sống. Trong đó di dời khẩn cấp 99 nhà, xây dựng mới 24 nhà ở các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Căng Chải, Yên Bình, Nghĩa Lộ, Lục Yên, Trạm Tấu. Năm qua, thiên tai đã làm thiệt hại gần 7.800 nhà. Do đó, việc khắc phục hậu quả kịp thời chủ động đã góp phần giúp người dân yên tâm ổn định đời sống. Công tác khắc phục hậu quả, xây mới và di rời nhà ở đã nhận được sự huy động và cuộc tích cực của các cấp chính quyền, đặc biệt là lực lượng xung kích tại các địa phương, công an, quân đội, dân quân tự vệ đã giúp nhân dân di rời đến nơi an toàn. Năm 2021, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp. Do đó, các cấp chính quyền và người dân cần chủ động các biện pháp để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Thưa quý vị, phục vụ nhu cầu học tập của học sinh sinh viên trước thềm năm học mới 2021-2022, trước đại dịch COVID-19, vẫn có những diễn biến phức tạp. Nhiều gia đình đã tìm mua máy tính xách tay, laptop và các thiết bị di động phục vụ việc học online. Điều đó khiến sức mua các mặt hàng này tăng đột biến, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Có em gái chuẩn bị bước vào năm mới, nên anh Nguyễn Văn Điệp ở phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã đến FPT Shop để chọn mua máy tính giúp em có thể học trực tuyến và nghiên cứu tài liệu thuận tiện hơn. Được tư vấn kỹ càng theo nhu cầu sử dụng, anh đã chọn được một chiếc máy tính trị giá 15 triệu đồng. Do nhu cầu tăng cao, nhiều cửa hàng lại không thể nhập thêm được máy tính do khâu vận chuyển khó khăn và hàng hóa lưu thông chậm hơn bình thường, nên nhiều mã máy đã không còn. Anh Nguyễn Văn Điệp, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Trong cái mùa dịch này, mình thấy là bây giờ mua cái nhu cầu đi mua để cho sinh viên vào đại học đó, là nhu cầu mua laptop mà người ta cao vì học online. Nên là hiện tại cái mặt hàng laptop này mình nghĩ là chuộng cái mùa dịch này. Thời gian tìm hiểu nó cũng nhanh thôi, vì đến đây các bạn phục vụ nó cũng nhiệt tình ấy. Thì bạn ý tư vấn cho thì dễ để tìm một cái loại laptop mà ưng ý với giá thành phù hợp với túi tiền.
Qua tìm hiểu tại một số cửa hàng điện máy trên địa bàn thành phố Yên Bái như FPT Shop, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, được biết trước thềm năm học mới thường là thời điểm các thiết bị điện tử phục vụ việc học tập của học sinh, sinh viên như máy tính sách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh thường tăng đột biến. Nhất là năm học này, khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước khiến sinh viên chưa thể quay lại trường học, thì nhu cầu sử dụng máy tính lại càng tăng lên. Chỉ tính riêng tại FPT Shop trong tuần vừa qua đã bán gần 20 máy tính sách tay và nhiều máy tính bảng, điện thoại thông minh cho học sinh, sinh viên, phục vụ việc học tập, tăng gấp nhiều lần so với thời gian trước. Anh Nguyễn Ngọc Anh, quản lý FPT Shop số 15, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái nói.
Hiện tại FPT Shop bên mình thì cũng có rất là nhiều những cái chính sách ưu đãi, bởi vì hiện tại FPT Shop là một trong những thương hiệu nhà bán lẻ phân phối laptop hàng đầu trên thị trường bây giờ. Thì mình có chương trình khuyến mại rất là ưu đãi và đặc biệt và độc quyền của bên FPT Shop, là tất cả các laptop khi các bạn học sinh sinh viên đến với FPT mua hàng thì sẽ được giảm đến 15%, và đặc biệt là được tặng thêm một năm bảo hành của FPT. Thì chương trình rất là ưu đãi và thực sự là được sự ủng hộ và được biết đến của các bạn học sinh rất là nhiều, tất cả các phụ huynh học sinh. Thì bên mình cũng đã làm việc và đưa những cái khuyến mại này đến tất cả các trường học và được sự ủng hộ của các thầy cô giáo và rất là nhiều. Và các bạn học sinh thì đến mua hàng trong cái tâm lý rất là thoải mái và cảm thấy mình nhận được sự ưu đãi cực kỳ là lớn. Thì bên mình thì tất cả các phân khúc giá ra máy này từ 8 triệu đến 15 triệu hay là từ 15 đến 25. Và có thể là những con máy mà cao cấp thì tất cả là lúc nào cũng đầy đủ hàng.
Theo ghi nhận của phóng viên, mặt hàng laptop trên địa bàn thành phố Yên Bái được bày bán thuộc nhiều thương hiệu khác nhau như Dell, Asus, HP, Acer với mức giá từ 10 đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đa số khách hàng mua laptop để phục vụ việc học trực tuyến và nghiên cứu tài liệu thường chọn máy mức giá từ 10 đến 15 triệu đồng. Một số sinh viên chọn máy tính có cấu hình cao hơn với giá trên 20 triệu đồng. Điều này khiến một số mã hàng dòng máy bán chạy rơi vào tình trạng cháy hàng. Anh Vũ Ngọc Đức, quản lý điện máy xanh số 42 đường Điện Biên, thành phố Yên Bái nói.
Hiện tại thì điện máy xanh và thế giới di động đang cung cấp cho khách hàng tại thị trường Yên Bái này khoảng từ dao động từ 90 đến hơn 100 model laptop, trải dài từ chip CD-ROM cho đến Core i7 và tập trung nhiều là ở laptop dọc vào gaming. Cái thứ nữa nó là trong cái dịch Covid này thì cái lượng hàng hóa thì nó sẽ không đều do dịch bệnh, với cả là do một số nhà sản xuất nó không có cung ứng đủ chip sản xuất laptop nên là thị trường sẽ là thiếu vắng một số cái model chủ lực và một số cái phân khúc mà thiếu nhiều nhất đó là phân khúc từ dưới 10 triệu. Thì bây giờ chủ yếu là khách hàng sẽ tập trung vào model phân khúc từ Core i5 trở lên, giá dao động từ khoảng là 15.990.000 trở lên.
Đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết bị điện tử học online, nhiều cửa hàng điện máy trên địa bàn tỉnh đã tung ra các chương trình khuyến mại như giảm giá từ 5 đến 15% cho khách hàng là học sinh, sinh viên, tặng quà khi mua laptop, tặng thêm năm bảo hành, bán hàng trả góp. Tuy nhiên, để lựa chọn được các sản phẩm đảm bảo chất lượng phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính, mỗi người cần lựa chọn các cơ sở uy tín để tránh mua phải hàng kém chất lượng.
Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, các cơ quan chức năng và các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tiến hành xử phạt gần 700 trường hợp vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch. Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở ở thôn, tổ dân phố, kiên quyết xử phạt các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh đã xử phạt gần 700 trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn cách ly y tế, vi phạm hành lang, bán hàng rong, tụ tập đông người với tổng số tiền xử phạt gần 900 triệu đồng. Nhờ có nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên đến nay Yên Bái đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình, không để xảy ra dịch bệnh lây lan xâm nhập trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng GCVI, cơ quan tư vấn về vaccine của chính phủ Anh ngày 3 tháng 9 đã khuyến nghị không tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em khỏe mạnh từ 12 tới 15 tuổi. Điều này đồng nghĩa sẽ có thêm 200.000 thiếu niên có bệnh lý nền đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa SARS-CoV-2. Trước đó, khoảng 150.000 trẻ em mắc các bệnh thần kinh nghiêm trọng, mắc hội chứng Down, có hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng hoặc sống cùng người lớn dễ bị tổn thương trong đối tượng tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Anh. Hiện Vương Quốc Anh có khoảng 3 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 12 tới 15. Các bác sĩ nhận định trẻ em mắc bệnh tim, phổi và gan mãn tính có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn nhiều so với trẻ khỏe mạnh. Quyết định của tổ chức này được đưa ra dựa trên lo ngại về một tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine Pfizer là gây bệnh viêm cơ tim. Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng cho rằng việc tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi này chỉ mang lại lợi ích nhỏ bởi nguy cơ trẻ mắc COVID-19 và mắc bệnh nặng do SARS-CoV-2 thấp và các trường hợp tử vong ở trẻ khỏe mạnh là rất hiếm gặp. Ngày 3 tháng 9, Ủy ban châu EC và hãng dược phẩm AstraZeneca thông báo đã đạt được thỏa thuận về việc phân phối vaccine COVID-19 còn lại trong hợp đồng, kết thúc vụ kiện của Bruxelles về vấn đề này. Ủy ban châu Âu cho biết, theo thỏa thuận vừa đạt được, AstraZeneca cam kết bàn giao cho Liên minh châu Âu 60 triệu liều vaccine COVID-19 trước cuối quý 3 năm 2021, 75 triệu liều vào cuối quý 4 năm 2021 và 65 triệu liều trước cuối quý 1 năm 2022. Cũng theo thỏa thuận này, các nước thành viên EU sẽ được cung cấp lịch trình bàn giao định kỳ và có thể giảm giá mua trong trường hợp AstraZeneca chậm bàn giao. Hiện châu Âu có khoảng 70% người trưởng thành tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, tuy nhiên giữa các nước thành viên EU lại có khác biệt đáng kể về tỷ lệ tiêm chủng và mức độ sẵn có của các loại vaccine, trong đó có AstraZeneca vẫn giữ vai trò vô cùng quan trọng. Giới chức Singapore vừa tổ chức họp báo để thông tin về tình hình dịch COVID-19 sau khi nước này ghi nhận tới 216 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 210 ca trong cộng đồng. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Singapore, đây là số ca nhiễm hàng ngày trong cộng đồng cao nhất ở đảo quốc gia này kể từ khi bắt đầu đại dịch. Singapore sẽ tiếp tục duy trì giai đoạn chuẩn bị của kế hoạch mở cửa và tiếp tục giữ các biện pháp tiêm chủng, xét nghiệm để kiểm soát COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm tăng đột biến. Tình trạng tăng số ca nhiễm gần đây không nằm ngoài dự đoán vì nhiều người bắt đầu ra đường sau khi các quy định được nới lỏng. Nước này sẽ tiếp tục kiểm soát tình hình đồng thời mở rộng chương trình tiêm vaccine và xét nghiệm. Ngày 3 tháng 9, phái đoàn đại diện của chính phủ Venezuela và phe đối lập đã tới thủ đô Mexico City của Mexico để bắt đầu vòng đàm phán mới kéo dài tới ngày 6 tháng 9. Đây là nỗ lực mới nhất của hai bên nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tại Venezuela. Trước đó, đại diện hai bên đã ký bản ghi nhớ về chương trình nghị sự chung, trong đó có nội dung về nới lỏng các biện pháp trừng phạt, quyền chính trị và đảm bảo bầu cử. Tại vòng đàm phán đầu tiên ở Mexico hồi tháng trước, hai bên đã đạt được một số bước tiến tích cực. Liên minh đối lập chính phủ ở Venezuela thông báo sẽ ngừng tẩy chay kết quả bầu cử kéo dài suốt 3 năm qua, đồng thời cam kết sẽ tham gia các cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 kéo dài gần 2 năm qua vẫn đang là mối đe dọa lớn đối với toàn cầu và Việt Nam chúng ta. Nhiều biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2 đã được đặt ra, trong đó vaccine là giải pháp tốt nhất hiện nay để vượt qua đại dịch. Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc chung tay ủng hộ vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19, thời gian qua nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những nghĩa cử cao đẹp đóng góp vào quỹ, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Mua vaccine phòng COVID-19 là việc làm cấp bách và phải thực hiện ngay, đó là lời khẳng định của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Bởi tiêm vaccine là giải pháp căn cơ lâu dài mang tính chiến lược để thoát khỏi đại dịch COVID-19. Nhưng việc lo đủ 150 triệu liều vaccine để tiêm chủng cho 70% dân số trong quý 2022 thì cần phải có nguồn ngân sách tương đương trên 25.000 tỷ đồng. Để làm được điều này, đòi hỏi có sự chung tay, chia sẻ, hỗ trợ đóng góp của toàn xã hội. Ngay sau khi Việt Nam chính thức ra mắt quỹ vaccine phòng COVID-19, Yên Bái cũng thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 của tỉnh. Nhờ sự kêu gọi của Ủy ban, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đã chung tay ủng hộ vào quỹ vaccine bằng những việc làm, hành động cụ thể. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của tỉnh Yên Bái, ngoài đóng góp ở cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, bà Huỳnh Thị Thúy Hồng, tổ 12, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái còn vận động 3 người cháu đang theo học bậc tiểu học của mình dành 800.000 đồng tiền thưởng vì đạt thành tích trong học tập, đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để ủng hộ quỹ. Bà Huỳnh Thị Thúy Hồng, tổ 12 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tình hình cái dịch bệnh COVID nó kéo dài quá cho nên là tôi thấy cứ mỗi một ngày là con số cả thế giới cũng như là lan tràn sang Việt Nam. Cái dịch COVID này kéo rất là dài và mỗi một ngày nó cứ có con số nó tăng lên. Cho nên là tôi thấy là rất là lo lắng và cũng thấy rằng thương cho tất cả các đồng chí tham gia phòng chống dịch ấy. Thế và thực hiện theo cái lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ cũng như là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi là mỗi một người dân đều chống giặc như chống dịch, cho nên là tôi cũng tham gia cái góp phần nhỏ bé của mình, và tuy là cái số tiền ủng hộ không lớn nhưng mà mình cũng có một cái là tham gia đóng góp vào với cái quỹ phòng chống dịch COVID để cũng mong sao là mọi người cũng đều có một cái chung tay, chung lòng, chung sức của mình vào để tham gia vào cái quỹ phòng chống dịch COVID cho để mọi người đều được hưởng lợi tiêm cái vaccine để hạn chế đi những con số mà mình không mong muốn.
Tuy số tiền mà bốn bà cháu bà Hồng ủng hộ không lớn, nhưng thể hiện ý thức công dân, góp sức cùng cả nước để lùi dịch bệnh. Cháu Phạm Trần Huyền Trang, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái nói:
Con thấy các cô các chú ở phòng chống dịch con thấy rất là thương vì ngày nắng nóng này phải mặc mấy cái đồ nóng nên là con đã lấy tiền học sinh giỏi của con để đi đóng quỹ vaccine để phòng chống dịch COVID-19. Con mong muốn là cái số tiền đấy con đóng góp thì sẽ giảm được số lượng và con mong là dịch bệnh sẽ biến mất và con mong sẽ có nhiều người đóng góp hơn để phòng chống dịch ạ.
Hiện nay tỉnh Yên Bái có hơn 600.000 người từ 18 tuổi trở lên cần được tiêm tương ứng với trên 1 triệu liều vaccine. Với sự đóng góp ủng hộ tích cực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cho quỹ vaccine phòng COVID-19 của tỉnh, tin tưởng rằng mục tiêu tiêm vaccine cho người dân sẽ sớm hoàn thành, không chỉ góp phần làm giảm gánh nặng trong ngân sách mà còn thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Ông Bùi Đăng Toàn, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái cho biết:
Trong điều kiện cái dịch bệnh này thì Công ty Xăng dầu Yên Bái cũng đã rất là tích cực, chủ động trong cái việc tổ chức các cái hoạt động để phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Công ty Xăng dầu Yên Bái cũng tích cực ủng hộ cho tỉnh trong cái việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch cũng như là ủng hộ quỹ vaccine. Thì thông qua cái việc ủng hộ này thì công ty mong muốn làm sao cho cái người dân của tỉnh Yên Bái này sớm tiếp cận được với nguồn vaccine nhất. Và cái mong muốn đặc biệt của Công ty Xăng dầu Yên Bái là mong sao cho cái dịch bệnh của tỉnh Yên Bái này là cũng như cả nước nói chung thì nó sớm qua đi để cuộc sống nhân dân trở lại bình thường cũng như là các hoạt động sản xuất và doanh nghiệp được ổn định, thúc đẩy kinh tế của địa phương cũng như cả nước phát triển. Khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp thì công ty cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ công nhân viên và cũng nhận được sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Từ cái công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như là ủng hộ về vật chất và tinh thần đối với công tác phòng chống dịch bệnh của công ty.
Đến thời điểm này, Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận số tiền ủng hộ gần 11 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tiếp nhận chuyển về số tiền gần 3 tỷ đồng. Ngoài sự kêu gọi ủng hộ tối thiểu một ngày lương, nhiều cơ quan đơn vị trường học đã trích kinh phí ủng hộ với số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu, như Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng tỉnh ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 200 triệu đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 300 triệu đồng. Hệ thống các ngân hàng thương mại, điển hình là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái, từ đầu năm đến nay, cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương, chi nhánh đã vận động quyên góp từ cán bộ, công nhân viên với số tiền trên 500 triệu đồng, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn dưới nhiều hình thức, trong đó chuyển đến quỹ vaccine là 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết:
Với nhận thức của cán bộ cũng như là sự vận động, sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn thì chúng tôi cũng đã vận động và đã triển khai đợt mà có những lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc cũng như kêu gọi của công đoàn ngành hoặc của công đoàn cơ sở, thì nói chung là 100% cán bộ trong hệ thống anh em rất nhiệt tình ủng hộ, đóng góp bằng thiết thực, bằng những ngày lương, những thu nhập của mình trích một phần để hỗ trợ cho công đoàn, cùng công đoàn, cùng chuyên môn để hỗ trợ cho tạo cái quỹ phòng chống COVID ở tại địa phương cũng như ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc hoặc qua công đoàn cơ sở. Thì ngoài cái việc đóng góp của theo cái kêu gọi của công đoàn thì cá nhân bản thân một số anh em người lao động cũng đã ủng hộ qua cái tài khoản của Mặt trận Tổ quốc mở tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Yên Bái hoặc cũng như là trực tiếp ủng hộ tại địa phương nơi mình đang tham gia công tác.
Nhiều cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn cũng tích cực ủng hộ quỹ vaccine phòng chống dịch. Ngoài phát động cán bộ công nhân viên chức ủng hộ một ngày lương, các cơ quan còn trích từ quỹ phúc lợi tự nguyện đóng góp số tiền lớn như Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, các ban xây dựng đảng tỉnh, kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Yên Bái. Bên cạnh sự chung tay đóng góp của các cơ quan đơn vị, thì thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và các cá nhân gửi những đồng tiền tiết kiệm quý giá đến quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Yên Bái. Riêng số tiền mà các cá nhân ủng hộ đến thời điểm này là gần 500 triệu đồng. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Phát huy những cái kết quả đạt được trong thời gian qua thì tiếp tục hưởng ứng cái lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì trong thời gian tới thì Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân để tiếp tục tham gia ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thế và đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt hiệu quả. Thế và quyết tâm giữ tỉnh Yên Bái chúng ta là vùng xanh.
Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang có những việc làm thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp vào quỹ vaccine. Đây là việc làm có ý nghĩa tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng để người dân có thể được tiêm vaccine trong thời gian sớm nhất, góp phần phòng ngừa tiến tới đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 4 tháng 9 giờ Hà Nội, các lốt Alcaraz tạo nên bất ngờ lớn nhất ở vòng 3 US Open khi hạt giống số 3 Stefanos Tsitsipas sau hơn 4 giờ thi đấu. Như vậy, các lốt Alcaraz đã giành chiến thắng lớn nhất sự nghiệp và có lần đầu tiên vào tới vòng 4 Grand Slam. Anh sẽ chạm trán Peter Gojoric, tay vợt người Đức vượt qua Henry Lechsonen 3-6, 6-3, 6-1 và 6-4. Trước đó, hạt giống số 2 Daniil Medvedev có chiến thắng dễ 6-0, 6-4, 6-3 trước Pablo Andujar để ghi tên vào vòng 4, gặp Dan Evans hạng 27 thế giới. Australia và Việt Nam có cuộc đối đầu ở lượt trận thứ hai vòng loại cuối World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 9 tới trên sân Mỹ Đình. Trước trận đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 9 tới, huấn luyện viên Graham Arnold cho rằng thầy trò huấn luyện Park Hang-seo không có lợi thế khán giả và Australia sẽ giành chiến thắng. Thầy trò ông Arnold rất tự tin và không đánh giá cao tuyển Việt Nam, đội bóng vừa thua 1-3 trước Ả Rập Xê Út vừa qua. Chiến thắng đậm trước Trung Quốc càng tiếp đà hưng phấn cho Australia để bước vào trận đấu tiếp theo. Họ đang có phong độ tốt với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất của họ trong gần 25 năm trở lại đây. Tại bảng D vòng loại World Cup 2022, Pháp đang gây nhiều thất vọng kể từ Euro 2020 và trong trận đấu tới đây, những chú gà trống Gaulois cần điều đặc biệt để vượt qua ải Ukraine. Trong khi đó, hai vòng đấu liên tiếp gây khó khăn cho đội tuyển Hà Lan. Vòng trước họ sa lầy trên sân Na Uy và chỉ giành được kết quả hòa 1-1. Trận này dù có lợi thế sân nhà thì cái tên Montenegro hứa hẹn vẫn tạo ra nhiều khó khăn cho đội bóng áo cam. Theo truyền thông quốc tế, Ronaldo đang trải qua thời gian cách ly bắt buộc khi nhập cảnh vào Anh Quốc. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đón liên tiếp tin vui. Ronaldo đã đăng tải hình ảnh khoe bằng chứng nhận của tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới với tư cách chân sút nam ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Với cú đúp vào lưới Cộng hòa Ireland ở vòng loại World Cup 2022, vừa qua Ronaldo hiện đã có 111 bàn cho Bồ Đào Nha, vượt qua huyền thoại Ali Daei của Iran với 109 bàn. Trước đó không lâu, Ronaldo còn đón thêm một tin vui cực vui khác khi đội bóng Man United đã khẳng định siêu sao 36 tuổi sẽ chính thức được khoác chiếc áo số 7 trong mùa giải này. Kết thúc ngày thi đấu mùng 3 tháng 9 năm 2021 tại Paralympic Tokyo 2020, đoàn Trung Quốc vẫn đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Vị trí thứ hai thuộc về đoàn thể thao Vương quốc Anh, đoàn thể thao Mỹ một lần nữa lại vươn lên vị trí thứ ba. Tính cuối ngày 3 tháng 9, đoàn thể thao Trung Quốc giành tổng cộng 184 huy chương, trong đó có 85 huy chương vàng, 53 huy chương bạc, 46 huy chương đồng. Vững vàng ở vị trí đầu bảng tổng sắp huy chương. Với thành tích này, đoàn Trung Quốc đang giữ khoảng cách xa so với vị trí thứ hai là đoàn thể thao Anh với tổng cộng 111 huy chương, trong đó có 37 huy chương vàng, 34 huy chương bạc, 40 huy chương đồng. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.